quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne. Chương 25, ba lời chứng. Trong mỗi ca bệnh đều có ba lời chứng. Một, lời Đức Trời, lời Chúa tuyên bố nhờ những lần đòn của Ngài chúng ta đã được chữa lành. Hai, cơn đau. Cơn đau tuyên bố rằng bệnh tật và đau yếu vẫn không được lành. Các triệu chứng vẫn còn đó và lời Chúa không thật. Ba, người bệnh. Người bệnh tuyên bố bởi những lần đòn của Ngài tôi đã được chữa lành và đặt lời chứng nhận của mình song song với lời Đức Chúa Trời, từ chối rút lại lời chứng của họ. Họ tuyên bố như vậy khi đối diện với cơn đau, đối diện với bằng các giác quan là họ đã được chữa lành. Họ giữ vững lời xưng nhận đức tin của họ và Đức Chúa Trời sẽ thực hiện. Đức Chúa Trời luôn luôn ủng hộ những ai ủng hộ lời của Ngài. Nghe phán, vì lời nói của ta ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống công. Ê-sai chương 55 câu 11. Nhưng thông thường là khi chúng ta nói ra nhờ những lần đòn của Ngài chúng ta đã được chữa lành, thì có người sẽ nói: vâng, tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn còn đau, cơn đau không lìa khỏi. Họ đã chấp nhận lời chứng của các giác quan hơn là lời chứng của Đức Chúa Trời. Có một phụ nữ yếu ớt, bà ta không thể đi được. Tôi chia sẻ lời này đến với bà: Chúa là sức mạnh của đời sống tôi và tôi chẳng sợ hãi ai. Bà ta nói: tôi hiểu được câu kinh thánh đó, nhưng tôi không thể đi được. Bà đã chối bỏ lời Đức Chúa Trời. Lời chứng trên môi miệng của bà phù hợp với lời chứng của giác quan của bà. Bà hủy bỏ lời Đức Chúa Trời nên bà ta vẫn còn mang bệnh. Trái lại, nếu bà cứ duy trì lời chứng rằng lời Đức Chúa Trời là xác thực khi đối diện với bằng cớ giác quan trái với lời Đức Chúa Trời, thì bà ta đã được chữa lành rồi. Có một thanh niên bị đau đớn ở đầu gối đã đến với chúng tôi nhờ cầu nguyện. Anh ta buộc phải đi bằng giày cao. Ngón chân của anh ta rất đau. Tôi nói với anh ta rằng sau khi cầu nguyện hãy bỏ giày ra, đi chân đất trong danh Chúa Giêsu. Anh ta liền vâng theo và cơn đau đã được biến mất. Sau vài ngày, khi anh ta bỏ đôi giày đi để chứng minh cho những người hoài nghi thể anh đã được chữa lành, thì cơn đau đã đến với anh ta cách khủng khiếp. Khi thấy cơn đau nhức ấy trở lại, thay vì chấp nhận lời chứng giác quan của mình, anh ta chấp nhận lời Đức Chúa Trời. Lập tức anh ta nói: hỡi cơn đau, ta rủa sả ngươi trong danh Chúa Giêsu. Hãy lìa khỏi chân ta, ta đã được chữa lành bởi những lần đòn của Chúa Giêsu. Và cơn đau đã lìa khỏi, không trở lại nữa. Anh ta đã chứng minh cho những người hoài nghi biết rằng mình đã được chữa lành. Anh công bố lẽ thật và lẽ thật đã giải phóng anh. Có một người bệnh loét bao tử và ói mửa 5-6 lần trong một ngày, được mang đến để được giúp đỡ. Sau khi cầu nguyện, thử thách đến, khi mửa, cô ta nói: cảm tạ Chúa Giêsu vì Ngài đã chữa lành cho con. Lời của Ngài nói con đã được chữa lành. Kẻ thù đã bị đánh bại, cô ta đã được bình phục hoàn toàn. Đức tin luôn luôn chiến thắng. Lời Chúa công bố rằng bạn đã được chữa lành. Những gì lời Chúa nói là thật. Bạn công bố là bạn đã được chữa lành bởi vì Đức Chúa Trời nói vậy. Bạn duy trì sự công bố về sự chữa lành của bạn khi đối diện với triệu chứng trái ngược với lời Chúa, thì Đức Chúa Trời luôn luôn biến nó thành sự thật. Các giác quan và lời Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ xưng nhận các giác quan của bạn. Nó sẽ làm yếu đi đức tin của bạn. Luôn luôn có sự tranh chiến giữa cảm nhận của bạn và lời đức tin. Lời Chúa đòi hỏi chúng ta phải bước đi bởi đức tin. Giác quan đòi hỏi chúng ta phải bước đi bởi mắt thấy. Lời Chúa đòi hỏi phải vâng theo lời Chúa, trong khi giác quan dẫn chúng ta chống lại lời Chúa. Bước đi bởi đức tin là bước đi bởi lời Chúa. Bước đi trong xác thịt là bước đi theo những giác quan. Vì chúng tôi không chú tâm vào những sự vật hữu hình, nhưng vào những sự vật vô hình. Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 18. Đổi mới tâm trí. Tâm trí tự nhiên của chúng ta không thể hiểu được một trận chiến như thế. Vì vậy, Paulo đã truyền bảo chúng ta phải đánh đổ các lý luận và bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Đấng Christ. Cô-rinh-tô nhì chương 10 câu 5. Tâm trí không được đổi mới sẽ khước từ những gì Đức Chúa Trời phán. Tâm trí theo xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không thuận phục kinh luật của Đức Chúa Trời và thật sự nó cũng không có khả năng thuận phục được. Roma chương 8 câu 7. Tâm trí ấy không thể hiểu sứ điệp này vì nó từ chối lắng nghe. Điều chúng ta cần là đổi mới tâm trí. Roma chương 12 câu 2. Để chúng ta có thể nắm bắt được những lẽ thật quan trọng này, chúng ta nhận sự đổi mới này qua việc nghiên cứu kinh thánh. Không chỉ nói đúng mà còn phải nghĩ đúng nữa. Điều gì đáng chuộng, điều gì cao quý, nếu có đức hạnh nào, điều gì đáng khen thì anh chị em phải nghĩ đến. Philip chương 4 câu 8. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Châm ngôn chương 23 câu 7. Trong Cô-rinh-tô nhì chương 10 câu 5, chúng ta được dạy là hãy bắt mọi tư tưởng vâng phục. Chúng ta phải đạp đổ những lý luận để được lời Đức Chúa Trời chiếm vị trí trong tấm lòng và tâm trí của chúng ta. Chúng ta có tâm trí đấng Christ. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 16. Sự biến hóa về thuộc linh lẫn thuộc thể của Đức Chúa Trời đến với chúng ta qua việc đổi mới tâm trí. Phao-lô nói, hãy dâng thân thể của anh em làm của lễ sống. Roma chương 12 câu 1. Thân thể là phòng thí nghiệm của năm giác quan, do đó nó cần phải được dâng làm của tế lễ. Phao-lô tiếp tục nói, hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng của Đức Chúa Trời. Roma chương 12 câu 2. Khi tâm trí được đổi mới thì nó có thể thấy được giá trị thuộc linh của lời xưng nhận đúng. Công bố rằng bạn được chữa lành ngay hôm nay. Phao-lô nói, kìa hiện nay là thời điểm thuận tiện, kìa hiện nay là thời cứu rỗi hay giải cứu. Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 2. Từ điển Webster nói sự cứu rỗi nghĩa là sự giải cứu khỏi tội lỗi và hình phạt của tội lỗi, vì Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 2 đúng khi áp dụng cho tội lỗi, vì câu này cũng đúng khi áp dụng cho bệnh tật là một phần của hình phạt đối với tội lỗi. Hãy vùng dậy khỏi nghi ngờ, yếu đuối và sợ hãi của bạn. Đừng nói về chúng nữa. Hãy nói về sự giải cứu khỏi đau ốm. Hãy có một thân thể khỏe mạnh để tôn vinh Đức Chúa Trời. Hãy quỳ gối cầu nguyện. Hãy thưa với Chúa Cha rằng bạn là con cái của Ngài. Hãy nói với Ngài rằng bạn trao những điều tốt lành cho con cái bạn. Hãy nói với Ngài rằng bạn chắc chắn rằng Ngài cũng sẽ sẵn lòng ban những điều tốt lành cho con cái của Ngài. Hãy nói với bệnh tật và đau ốm của bạn, hãy kêu tên nó ra, hãy nhân danh Chúa Giêsu, truyền cho nó lìa khỏi thân thể bạn, hãy truyền cho sự yếu đuối lìa khỏi thân thể bạn, hãy xưng nhận rằng Chúa là sức mạnh của đời sống tôi. Thi Thiên chương 27 câu 1. Tội lỗi và bệnh tật đã bị đóng đinh trên thập tự giá, vì vậy bạn được tự do khỏi sự ruột xả của nó đời đời, bạn đã được chữa lành. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự ruột xả của quy luật. Galati chương 3 câu 13. Vì Đức Giê-hô-va đã chuộc bạn, cứu bạn khỏi tay kẻ mạnh hơn Satan. Rê-rê-mi chương 31 câu 1. Vì người có phép chuộc để mua lấy. Rê-rê-mi chương 32 câu 7. Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay xưa ra mà làm nên trời và đất. Chẳng có sự gì làm khó quá cho Ngài cả. Rê-rê-mi chương 32 câu 17. Lời giải thích. Những tư liệu liên quan đến lời xưng nhận trích trong cuốn sách này của tiến sĩ E.W. Kenzel là những tư liệu được thân cảm, tài liệu ngắn gọn này được dùng bởi sự cho phép và nó được rút ra từ bốn cuốn sách của ông. In His Presence, tạm dịch là bước vào sự hiện diện của Ngài. Jesus is the Healer, tạm dịch Giê-xu đấng chữa lành. Two Kinds of Faith, tạm dịch hai loại đức tin. Two Kinds of Knowledge, hai loại tri thức. Một số câu đã được sắp xếp lại nhưng nội dung thì không thay đổi, vì ông có một ân tứ độc đáo trong việc truyền đạt lẽ thật cách rõ ràng trong sáng. Trong thư viện của tôi, trừ Kinh Thánh ra thì tôi quý trọng các sách của tiến sĩ Kenzel hơn tất cả các sách khác. Không có tác giả nào đối chọi với ông về khả năng lột tả những lẽ thật về ơn cứu chuộc cách dễ hiểu để tín hữu có thể lãnh hội được như ông.